Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 18 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài sinh hoạt tựa đề giới thiệu nội dung chương 5 tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại lòng nhiệt thành truyền giáo của ông bà Bakish Singh, người Ấn Độ. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thần học luân lý thời Trung Cổ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ nỗ lực của Hội đồng Giám mục Italia trong việc canh tân hàng giáo sĩ qua việc thường huấn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây chiều ngày 16 tháng 5 vừa qua trong diễn văn khai mạc Đại hội Thường niên lần thứ 69 của Hội đồng Giám mục Italia nhóm tại Vatican từ ngày 16 đến 19 tháng 5 này. Đức Thánh Cha đã trình bày một mẫu linh mục lý tưởng dựa theo ba câu hỏi. Điều gì làm cho cuộc sống của linh mục ấy có hương vị? Việc dấn thân phục vụ của linh mục là cho ai và để làm gì? Đâu là lý do tối hậu sự hiến thân của linh mục? Đức Thánh Cha khẳng định rằng, linh mục ý thức chính mình cũng là một người bất toại được chữa lành, nên không có thái độ lạnh lùng của một người chỉ tuân giữ luật một cách ngặt nghèo. Trái lại, linh mục chấp nhận người khác, lãnh nhận trách nhiệm về họ, cảm thấy mình tham phần và có trách nhiệm về vận mạng của tha nhân. Linh mục của chúng ta không phải là một người ngồi bàn giấy hoặc một công chức vô danh của một cơ chế. Linh mục không được thánh hiến để thi hành vai trò của một nhân viên và cũng không bị thúc đẩy theo những tiêu chuẩn hiệu năng. Linh mục không tìm kiếm những bảo đảm trần thế hoặc những tước hiệu danh dự làm cho linh mục tín thác nơi con người. Trong sứ vụ linh mục, không đòi hỏi cho mình điều gì ngoài nhu cầu thực sự cần thiết, và cũng chẳng bận tâm liên kết mình với những người được ủy thác cho mình. Lối sống của linh mục đơn sơ và thiết yếu, luôn sẵn sàng khiến linh mục là người đáng tín nhiệm trước mặt dân chúng. Đức Thánh Cha đề cao cố gắng của linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, đó là bí quyết sống và hành động của linh mục. Linh mục sẵn sàng ra đi truyền giáo, không bám víu vào một nhiệm sở cứng nhắc. Đối với một linh mục, điều sinh tử là trở lại nhà tiệc ly của linh mục đoàn. Kinh nghiệm này giải thoát linh mục khỏi thái độ tự yêu mình và những thứ ghen tương của giáo sĩ, tạo điều kiện cho sự hiệp thông đích thực giữa các linh mục với nhau. Đức Thánh Cha cũng phê bình thái độ của những người tính toán, so đo, sợ mất mát. Trái lại, linh mục cần biết dấn thân trọn vẹn, nhưng không, khiêm tốn và vui tươi, cả khi không có ai nhận thấy điều đó. Hôm qua, 17 tháng 5, các giám mục thuộc hơn 200 giáo phận Italia tiếp tục nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova. Ngoài việc canh tân hàng giáo sĩ, các linh mục còn bàn về một số đường hướng quản trị kinh tế, duyệt lại các quy luật về tòa án của giáo hội, và một loại những biện pháp khác có tính chất pháp lý và hành chánh. Chiều thứ Tư hôm nay, 18 tháng 5, các giám mục sẽ đồng tế thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp mừng 50 năm linh mục của Đức Hồng Y Bagnasco. Ngày 19 tháng 5, Ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Italia sẽ mở cuộc họp báo về kết quả khóa họp hiện nay của Hội đồng Giám mục nước này.
Vatican, Đức Thánh Cha đã nhận được lời mời viếng thăm nước Pháp từ phía chính quyền và giáo quyền, nhưng chưa biết khi nào có thể thực hiện được. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Croix số ra ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, mới đây tôi đã nhận được thư mời của Tổng thống François Hollande và Hội đồng Giám mục Pháp cũng đã mời tôi. Tôi chưa biết bao giờ cuộc viếng thăm này sẽ diễn ra vì năm tới là năm bầu cử tại Pháp, và nói chung, Tòa Thánh thường không thực hiện cuộc viếng thăm trong thời kỳ đó. Năm ngoái có vài giả thuyết đã bắt đầu được nêu lên về cuộc viếng thăm, trong đó có việc dừng lại ở Paris và ngoại ô, tại Lộ Đức và một thành phố chưa hề được vị giáo hoàng nào viếng thăm, chẳng hạn Marseille, là một cửa ngõ mở ra với thế giới. Về việc đón tiếp người di dân, Đức Thánh Cha nói rằng, ta không thể mở toang cửa một cách vô lý. Nhưng câu hỏi căn bản cần đặt ra là tại sao ngày nay có bao nhiêu người di dân như vậy? Khi tôi đến thăm đảo Lampedusa cách đây 3 năm, hiện tượng này đã bắt đầu rồi. Vấn đề ban đầu chính là chiến tranh tại Trung Đông và Phi Châu và tình trạng chậm tiến của Phi Châu tạo nên nạn đói. Sở dĩ có chiến tranh là vì có những người chế tạo võ khí. Điều này có thể biện minh là để bảo vệ và nhất là vì có những kẻ buôn bán võ khí. Sở dĩ có bao nhiêu người thất nghiệp là vì thiếu những đầu tư có thể kiến tạo công ăn việc làm như Phi Châu rất cần. Điều này khiến ta cần đặt câu hỏi rộng lớn hơn về hệ thống kinh tế thế giới bị lâm vào sự tôn thờ tiền bạc.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng trả lời câu hỏi liên quan đến Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng Giám mục Lyon, bị một số nạn nhân giáo sĩ lạm dụng tính dục cáo là đã không làm gì để xử lý các linh mục phạm tội này. Tuy nhiên, những vụ đó xảy ra 11 năm trước khi Đức Hồng Y Barbarin về làm Tổng Giám mục Lyon và hiện nay nhà chức trách còn đang điều tra. Một vài nạn nhân và nhân vật công quyền đòi Đức Hồng Y từ chức. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Đức Hồng Y Barbarin không phải từ chức vì làm như thế là vô nghĩa và thiếu khôn ngoan. Chúng ta đợi xem kết luận cuộc xét xử của công lý dân sự như thế nào, nhưng từ chức bây giờ có nghĩa là nhận tội. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng không dễ phán đoán những sự kiện sau mấy chục năm. Dầu vậy, đối với giáo hội, trong lĩnh vực này không thể có thời hiệu. Đối với những vụ lạm dụng như thế, không thể có sự dung thứ đối với một linh mục vốn có ơn gọi dẫn đưa một trẻ em về với Chúa, nhưng lại hủy diệt trẻ em ấy. Đức Thánh Cha Francisco cũng ca ngợi Đức Hồng Y Barbarin đã đề ra những biện pháp cần thiết như thiết lập các nhóm lắng nghe các nạn nhân bị lạm dụng, một đoàn các chuyên gia đặc trách những vụ lạm dụng tính dục và một ban lắng nghe dành cho các nhân viên của giáo phận. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng Đức Hồng Y Tổng Giám mục Lyon là một người can đảm, có sáng kiến và là một thừa sai. Cách đây hơn 3 năm, trong kỳ họp của Hồng Y Đoàn trước mật nghị bầu giáo hoàng, giới báo chí quốc tế đặc biệt chú ý đến Đức Hồng Y Barbarin là Hồng Y duy nhất đi xe đạp đến hội trường ở Vatican để tham dự các phiên họp.
Đặc ca, trong 2 ngày 14 và 15 tháng 5 vừa qua, gần 13.000 bạn trẻ Senegal bên Phi Châu đã tham dự cuộc hành hương đi bộ từ nhiều nơi tiến về đền Thánh Đức Mẹ. Pope Nguine, hay còn được gọi là Đức Mẹ Giải Thoát, nằm cách thủ đô Dakar 52 km về hướng Nam. Đây là con số người tham dự kỷ lục trong cuộc hành hương tổ chức vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vừa qua, vốn là sinh hoạt hàng năm lớn nhất của giáo hội công giáo tại Senegal. Năm nay cuộc hành hương có chủ đề là Như Mẹ Maria, chúng ta hãy là chứng nhân của lòng nhân từ của Thiên Chúa. Đây là lần thứ 28 cuộc hành hương được tổ chức và cả chính quyền lẫn nhiều cộng đồng Hồi giáo cũng gửi đại diện tham dự. Đặc biệt năm nay, theo cha Pascal Diome, chủ tịch ủy ban tổ chức, còn có cả nhiều đoàn hành hương đến từ các nước lân cận như Mali, Gambia, Guinea-Bissau và Cap Verde. Cuộc hành hương đến đền Đức Mẹ Giải Thoát Pope Nguine trong dịp lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống đã do một nhóm bạn trẻ Senegal khởi đầu hồi năm 1980 dưới sự hướng dẫn của một sĩ quan cao cấp là Đại tá Pierre Faye. Vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, các văn phòng ghi danh trong nước đã nhận được trên 12.680 người xin tham dự. Theo ông Eric Manga, phụ trách việc thông tin, con số này chưa bao giờ được đạt tới kể từ khi cuộc hành hương đầu tiên được tổ chức cách đây 36 năm.
Vatican. Đức Hồng Y Peter Tuchson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cổ võ gia tăng các biện pháp săn sóc các trẻ em bị nhiễm HIV, SIDA. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây tại hội nghị tiến hành trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 này tại Vatican, với mục đích cải tiến việc giúp các trẻ em bị nhiễm HIV có thể được chữa trị với phí tổn nhẹ. Tham dự hội nghị có nhiều nhà khoa học thuộc Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh, đại diện các chính phủ thuộc các nước đang phát triển, các bác sĩ và đại diện giáo hội. Đức Hồng Y Tourson nhận xét rằng, cho đến nay, đối với nhiều trẻ em bị HIV, khả thể được chữa trị vẫn còn là một giấc mơ. Chúng ta không thể chấp nhận tình trạng mạng sống này có giá trị hơn mạng sống khác. Theo Đức Hồng Y, để có sự chăm sóc phí tổn nhẹ cho các em, cần có sự cộng tác giữa các vị lãnh đạo chính trị, kinh tế, khoa học và xã hội. Đã có một số ví dụ tích cực trong lĩnh vực này. Theo thống kê của chương trình Liên Hiệp Quốc trợ giúp SIDA, năm 2014, trên thế giới có 220.000 trẻ em bị nhiễm HIV gây bệnh SIDA, tức là giảm gần 60% so với năm 2000. Trên thế giới có 37 triệu bệnh nhân SIDA hoặc bị nhiễm HIV trong năm 2014, trong đó có 21 triệu được chữa trị.
Davao, Đức Hồng Y Orlando Quevedo, Tổng giám mục Davao bên Philippines kêu gọi Tổng thống tân cử nước này, ông Rodrigo Duterte, mau chóng giải quyết tình trạng an ninh và thăng tiến hòa giải tại đảo Mindanao, dấn thân vạch ra ngay tiến trình xây dựng hòa bình với cộng đồng Hồi giáo, cũng như với phiến quân Cộng sản tại đây. Trước khi được bầu làm Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte đã từng làm thị trưởng thành phố Davao trên đảo Mindanao trong suốt 22 năm. Trong một bản tin được gửi đến hãng thông tấn Fides, Đức Hồng Y Quevedo nhấn mạnh đến sự khẩn cấp của tiến trình đối thoại hòa giải và mời gọi nhìn giáo hội như một sức mạnh và một đối tác tích cực trong mục đích phát triển quốc gia. Thực hiện hòa bình là điều có thể mà không cần canh tân cải tổ hiến pháp quốc gia. Trong quá khứ, Tổng thống Duterte đã tuyên bố là muốn canh tân hiến pháp quốc gia để đi đến một thể chế chính quyền liên bang. Nhưng theo Đức Hồng Y, tiến trình đi đến chính thể liên bang cần phải được nghiên cứu lâu dài và chín chắn, không thể đánh lạc hướng trước những nhu cầu khẩn cấp hiện nay. Một trong những nhu cầu khẩn cấp này là việc chuẩn nhận bộ luật căn bản, băng Samoro, đã được soạn thảo sau bao thập niên chiến tranh và đã bị kẹt lại tại ngưỡng cửa cứu xét của Quốc hội. Đức Hồng Y Quevedo cũng đề nghị chính quyền của Tổng thống Duterte nghĩ đến việc cứu xét lại các văn bản sách giáo khoa hiện hành, trong đó có nhiều điều không đúng sự thật về người Hồi giáo và các bộ lạc thổ dân khác trên đảo Mindanao.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giới thiệu nội dung chương 5 Tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, chương 5 Tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco có tựa đề Tình yêu trở thành phong phú, gồm các số từ 165 tới 198. Đức Thánh Cha khai triển đề tài với hai tiểu đề Đón nhận một sự sống mới và sự phong phú được nới rộng. Mở đầu ngài viết, tình yêu luôn luôn trao ban sự sống, vì thế tình yêu phu thê không cạn kiệt bên trong lứa đôi. Trong khi trao ban cho nhau, các cặp vợ chồng trao ban vượt quá chính họ, thực tại của đứa con, phản ánh sống động tình yêu của họ, là dấu chỉ thường hằng của sự hiệp nhất phu thê, và là tổng hợp sống động và không thể tách rời khỏi chức là cha là mẹ của họ. Đón tiếp một sự sống mới, gia đình không chỉ là môi trường của việc sinh sản, nhưng cũng là môi trường của việc tiếp nhận sự sống, đến như là món quà của Thiên Chúa. Mỗi một sự sống mới cho phép chúng ta khám phá ra chiều kích nhưng không hơn nữa của tình yêu, không bao giờ ngưng khiến cho chúng ta kinh ngạc. Đó là vẻ đẹp trước hết của việc được yêu. Con cái được yêu thương trước khi chúng đến. Điều này phản ánh quyền ưu tiên tình yêu của Thiên Chúa là đấng luôn đưa ra sáng kiến, bởi vì con cái được yêu thương trước khi làm một cái gì đó để đáng được nó. Tuy nhiên có biết bao nhiêu trẻ em ngay từ đầu đã bị khước từ, bỏ rơi, bị cướp mất tuổi thơ và tương lai của chúng. Có người để tự biện minh dám nói rằng thật đã là một sai lầm để cho chúng chào đời. Điều này thật đáng xấu hổ. chúng ta đã làm gì với các tuyên ngôn long trọng về các quyền con người và các quyền của trẻ em nếu sau đó chúng ta trừng phạt các em vì lỗi lầm của người lớn? Nếu một trẻ em vào đời trong các hoàn cảnh không được ước muốn, các cha mẹ và các thành phần khác trong gia đình phải làm tất cả những gì có thể để chấp nhận nó như ơn của Thiên Chúa và để lãnh trách nhiệm đón nhận nó với sự cởi mở và yêu thương. Bởi vì khi đó là các trẻ em vào đời thì không có hy sinh nào của người lớn sẽ bị coi như quá mắc mỏ hay quá lớn, miễn là tránh cho một trẻ em nghĩ rằng nó là một lầm lẫn, nó không giá trị gì, và bị bỏ rơi cho các vết thương của cuộc đời và cho bạo lực của người lớn.
Món quà của một người con mới mà Thiên Chúa tín thác cho người cha và người mẹ, bắt đầu với việc đón nhận, tiếp tục với việc giữ gìn, dọc dài cuộc sống trên trần gian và có định mệnh cuối cùng là niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu. Một cái nhìn thanh thản hướng tới việc thành toàn cuối cùng của bản vị con người sẽ khiến cho các bậc cha mẹ còn ý thức hơn về món quà quý báu được ủy thác cho họ. Thật thế, Thiên Chúa cho họ lựa chọn tên mà Ngài sẽ gọi mỗi một đứa con của Ngài cho sự vĩnh cửu. Gia đình đông con là một niềm vui đối với giáo hội. Trong các gia đình đó, tình yêu diễn tả sự phong phú quảng đại của nó. Điều này không bao gồm việc quên đi một cảnh báo lành mạnh của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, khi Ngài giải thích rằng chức làm cha có trách nhiệm không phải là sinh sản vô giới hạn hay thiếu ý thức liên quan tới việc nuôi nấng con cái, nhưng đúng hơn là khả thể được trao ban cho các cặp vợ chồng sử dụng sự tự do không thể xâm phạm của họ một cách khôn ngoan và trách nhiệm, chú ý tới các thực tại xã hội và dân số, cũng như tình trạng riêng và các ước mong hợp pháp. Tình yêu trong sự chờ đợi của việc mang thai. Mang thai là thời gian khó khăn, nhưng cũng là một thời gian tuyệt vời. Người mẹ cộng tác với Thiên Chúa để làm phép lạ của một sự sống mới. Chức làm mẹ xuất phát từ một khả thể đặc biệt của cơ phận phụ nữ, với tính tạo dựng đặc biệt cho việc thụ thai và sinh ra con người. Mỗi một phụ nữ tham dự vào mầu nhiệm của việc tạo dựng, được căn tân trong việc sinh ra con người. Như Thánh Vịnh nói, Ngài đã dệt con trong lòng mẹ con. Mỗi một đứa trẻ được hình thành trong cung lòng mẹ mình là một dự án vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha và tình yêu vĩnh cửu của Ngài. Trước khi cho ngươi hình thành trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Mỗi một trẻ em luôn luôn ở trong trái tim Thiên Chúa, và trong lúc nó được thụ thai giấc mơ vĩnh cửu của đấng tạo hóa thành toàn. Chúng ta hãy nghĩ xem, bào thai có giá trị chừng nào, từ lúc nó được thụ thai, cần nhìn nó với cùng cái nhìn của Thiên Chúa Cha, là đấng nhìn xa hơn mọi dáng vẻ bề ngoài.
Phụ nữ mang thai có thể chia sẻ dự án ấy của Thiên Chúa bằng cách mơ con mình. Mọi bà mẹ và mọi người cha đã mơ tưởng con mình trong 9 tháng. Một gia đình không giấc mơ là điều không thể được. Khi trong một gia đình người ta mất đi khả năng mơ mộng, thì các trẻ em không lớn lên và tình yêu không lớn lên, cuộc sống eo ọt đi và tắt lịm. Bên trong giấc mơ, đối với một cặp vợ chồng Kitô, xuất hiện bí tích rửa tội một cách cần thiết. Cha mẹ chuẩn bị nó với lời cầu nguyện bằng cách tín thác đứa con cho Chúa Giêsu trước khi nó sinh ra. Với các tiến bộ khoa học ngày nay, người ta có thể biết trước màu tóc mà đứa bé sẽ có và đâu là các bệnh tật nó có thể có trong tương lai, bởi vì tất cả các đặc tính thể lý của con người được viết trong bộ luật di truyền ngay trong thời còn là bào thai. Nhưng chỉ có Thiên Chúa Cha là đấng tạo dựng nên nó, biết nó một cách tràn đầy mà thôi. Chỉ có Ngài biết cái gì quý báu nhất, quan trọng nhất, bởi vì Ngài biết đứa trẻ ấy là ai, đâu là căn tính sâu xa nhất của nó. Người mẹ mang nó trong cung lòng bà cần xin Thiên Chúa ánh sáng để có thể hiểu biết đứa con mình trong chiều sâu và để chờ đợi nó như nó thực sự là. Vài cha mẹ cảm thấy rằng con họ không đến vào lúc tốt nhất. Họ cần xin Chúa chữa lành, củng cố họ cho việc chấp nhận đứa con đó một cách tràn đầy, để có thể chờ đợi nó với con tim. Thật là quan trọng, đứa trẻ ấy cảm thấy nó được chờ đợi. Nó không phải là một bổ túc hay một giải pháp cho một gợi hứng cá nhân. Nó là một nhân vị với giá trị vô biên và không thể bị sử dụng cho lợi ích riêng. Như vậy, thật không quan trọng nếu cuộc sống mới này có phục vụ bạn hay không, nếu nó có các đặc tính khiến cho bạn hài lòng hay không, nếu nó đáp ứng hay không đáp ứng các dự án hay các giấc mơ của bạn. Bởi vì con cái là một ơn. Mỗi một đứa con là duy nhất và không thể lặp lại được. Người ta yêu một đứa con vì nó là con, chứ không phải vì nó đẹp hay bởi vì nó nhập thể các ước muốn của tôi. Một đứa con là con, không phải vì nó suy nghĩ như tôi hay nhập thể các giấc mộng của tôi. Tình yêu của cha mẹ là dụng cụ tình yêu của Thiên Chúa Cha, là đấng chờ đợi biến cố mỗi trẻ em sinh ra với sự dịu hiền. Ngài chấp nhận nó vô điều kiện và đón nhận nó một cách nhưng không.
Tôi muốn xin mỗi phụ nữ mang thai một điều. Hãy săn sóc niềm vui, đừng để gì lấy mất đi niềm vui nội tâm của chức làm mẹ. Đứa trẻ đó đáng có niềm vui. Đừng để cho các sợ hãi, các âu lo, các bình phẩm của người khác hay các vấn đề làm tắt ngấm niềm hạnh phúc là dụng cụ của Thiên Chúa để đem đến cho thế giới một sự sống mới. Hãy lo lắng cho điều cần làm hay chuẩn bị, nhưng đừng để cho mình bị ám ảnh. Và hãy chúc tụng như mẹ Maria. Linh hồn tôi chúc tụng Chúa và tâm trí tôi mừng vui trong Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi, bởi vì Ngài đã nhìn đến sự khiêm hạ của nữ tỳ Ngài. Hãy sống với sự hăng say thanh thản giữa các khó khăn và hãy cầu xin Chúa giữ gìn niềm vui của chị em để chị em có thể thông truyền nó cho con chị em. Tình yêu của mẹ cha. Các trẻ em mới sinh ra bắt đầu nhận như quà, cùng với thực phẩm và các săn sóc, sự xác nhận các đức tính tinh thần của tình yêu, các cử chỉ của tình yêu đi qua ơn của tên gọi riêng, sự chia sẻ ngôn ngữ, ý hướng của các cái nhìn, các soi sáng của nụ cười. Như thế chúng học biết rằng, vẻ đẹp của mối dây nối kết giữa các con người hướng tới linh hồn chúng ta, tìm kiếm sự tự do, chấp nhận cái khác biệt của tha nhân, thừa nhận họ và tôn trọng họ như người đối thoại. Và điều này là tình yêu đem tới một tia sáng tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi trẻ em có quyền nhận tình yêu của một bà mẹ và một người cha, cả hai đều cần thiết cho sự trưởng thành toàn vẹn và hài hòa của nó. Như các giám mục Áo đã khẳng định, cả hai đều góp phần, mỗi người một cách khác nhau, vào sự lớn lên của một đứa bé. Tôn trọng phẩm giá của một đứa trẻ có nghĩa là khẳng định các nhu cầu của nó và quyền tự nhiên của nó có một người cha và một người mẹ. Đây không phải chỉ là tình yêu của cha và của mẹ được nhìn một cách riêng rẽ, mà cả tình yêu giữa cha mẹ với nhau, được nhận thức như là suối nguồn của cuộc sống, như là tổ ấm tiếp nhận và như là nền tảng của gia đình. Một cách khác thì đứa trẻ xem ra bị giãn lược vào một chiếm hữu thất thường. Cả hai người nam và người nữ, cha và mẹ đều là các cộng sự viên của tình yêu của Thiên Chúa tạo hóa và hầu như là các thông dịch viên của Ngài. Họ cho con cái thấy gương mặt hiền mẫu và hiền phụ của Chúa. Ngoài ra, họ cùng nhau dạy giá trị của sự hai chiều, của cuộc gặp gỡ giữa các người khác nhau, trong đó mỗi người đem lại căn tính riêng và cũng biết nhận từ người khác. Nếu vì một lý do nào đó không thể tránh được mà thiếu một trong hai người, thì phải tìm cách bù trừ để tạo thuận tiện cho sự trưởng thành thích hợp của đứa con.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại lòng nhiệt thành truyền giáo của ông bác sĩ Singh, người Ấn Độ.
Mỗi khi cụ Bangshish Shin, một người cao lớn 1m90 và 70 tuổi, đến những hàng quán bán rau ở thủ đô Ấn Độ là một dịp để cụ nói về Kitô giáo. Cụ thường mở đầu câu chuyện với người khác bằng câu hỏi, ông có biết tại sao Chủ nhật lại trở thành ngày lễ nghỉ tại các nơi trên thế giới không? Nếu người đối thoại lắc đầu trả lời là không, thì cụ xin đáp, đó chính là vì Kitô giáo. Vừa nói, cụ vừa chọn rau để mua và sửa lại chiếc khăn đóng đội trên đầu. đặc điểm của những người theo đạo Sikh ở Ấn Độ. Cụ hỏi thêm, ông có muốn biết thêm về Chúa Kitô và Kitô giáo không? Nói rồi, cụ xin trao cho người đối thoại vài tờ truyền đơn có ghi những đoạn kinh thánh trên đó. Rồi cụ cởi xe đạp đi tới một tiệm khác và lặp lại những câu hỏi tương tự. Sở dĩ cụ Bansheet Singh phân phát truyền đơn kinh thánh như vậy là do kinh nghiệm bản thân cụ đã trải qua. Năm 1962, khi còn là một hạ sĩ quan ở thành phố Singlong, miền đông bắc Ấn Độ, Bansheet Singh là một tín đồ đạo Sikh, nhưng một hôm, tình cờ ông nhận được những tờ truyền đơn kinh thánh và chăm chú đọc, và sau đó ông bắt đầu đọc tất cả những tài liệu sách vở mà ông kiếm được về Kitô giáo. Trong đó có cả các sách kinh thánh bằng tiếng Urdu, tiếng Anh và tiếng Hindi. Ông theo một lớp hàm thụ về Kitô giáo và làm quen với cả những người Công giáo lẫn Tin lành. Ông xin kể lại, ban đầu tôi thấy Kitô giáo đều giống nhau, nhưng sự kiện có nhiều giáo hội Tin lành và Công giáo làm cho tôi hoang mang. Nhờ sự giúp đỡ của cha Dingzofo, dòng Đông Bosco, tôi được học giáo lý và chịu một thời gian quan sát trước khi được lãnh nhận bí tích rửa tội trong giáo hội Công giáo vào năm 1968. Năm 1971, Bashin Sin được giải ngũ, rồi cụ già này đang làm phụ tá văn phòng cho các tu huynh dòng thánh Patrick tại trường núi Đức Mẹ ở thủ đô New Delhi. Tu huynh Alan Dan kể lại rằng, cụ xin sống một đời Kitô giáo gương mẫu. Tại nơi chợ búa, quảng trường, tiệm buôn, câu lạc bộ hay trường học, cụ không ngại ngùng gì khi rao giảng về Chúa Kitô. Cụ vẫn thường xuyên đi xe đạp và phát những tờ truyền đơn kinh thánh. Mỗi khi gặp một nhóm nhỏ nào trên đường phố, cụ lại bắt đầu giảng đạo trực tiếp, lúc thì bằng tiếng Anh, khi khác thì bằng tiếng Urdu và tiếng Punjab. Cụ thường nói rằng, nếu tôi giới thiệu Chúa Kitô với những người khác, thì Chúa Kitô cũng sẽ giới thiệu tôi với Chúa Cha. Trước đây khi còn làm cai trong một xí nghiệp, nhiều công nhân đồng nghiệp than phiền về cụ Sim, nhưng không phải vì lý do tôn giáo, nhưng vì cụ nghiêm nghị đòi họ phải đến làm việc đúng giờ và làm chăm chỉ. Đó cũng là kỷ luật nghiêm ngặt mà từ lâu cụ Sim đặt ra cho bản thân. Cụ bắt đầu một ngày với 30 phút suy niệm tại nhà nguyện của trụ sở giám tỉnh dòng thánh Patrick và cầu nguyện 15 phút sau một ngày làm việc. Tuy là người trở lại Công giáo, nhưng cụ Bansheet Singh vẫn để râu và đeo khăn đóng giống như những người thuộc đạo Sikh. Cụ thường nói, đức tin là một chuyện, nhưng diện mạo bên ngoài là một chuyện khác. Tôi đã nhận được hồng ân đức tin, và tôi có nhiệm vụ phân phát đức tin ấy như một bưu tín viên phát thư. Người ta có đón nhận hay không, điều đó là tùy ý họ. Cũng vì quan niệm như thế, nên mặc dù trở lại Công giáo, nhưng cụ xin không bắt buộc vợ con phải trở lại Công giáo như cụ, và cũng không chấp nhận để gia đình họ hàng cản trở việc sống đạo của cụ. Bà vợ của cụ đã từng khuyên can đừng bỏ đạo Sikh của tổ tiên và truyền thống văn hóa dân tộc để theo Công giáo, nhưng cụ Sinh không chấp nhận sự cản trở đó. Người con trai út của cụ Sinh nói rằng, cha tôi để cho con cái tự do trong việc chọn lựa tôn giáo, nhưng tôi muốn đặt tên Kitô giáo cho con gái nhỏ của tôi, để tôn kính ông nội của nó là một tín hữu Kitô. Các bề trên dòng thánh Patrick mà cụ Bác Sinh xin trở thành một hội viên dòng ba, để cụ có thể hưởng những ân ích thiêng liêng của dòng. Cụ rất tận tụy với công việc trong tinh thần trách nhiệm và thực hành nhân đức thanh bằng, giảm bớt các nhu cầu của bản thân tới mức tối thiểu và không phí phạm một điều gì, kể cả một mẫu giấy có thể còn dùng được.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thần học luân lý thời Trung Cổ.
Năm 1250, cha Alberto cả dòng Đa Minh, giáo sư tại Paris, được bề trên gọi về thành phố Köln bên Đức để thiết lập học viện cho tỉnh dòng Đa Minh Đức Quốc. Thầy Tommaso Aquino cùng dòng người Ý đi theo thầy sang Đức để tiếp tục việc học. Tính tình thầy trầm ngâm, ít nói, lại thêm bộ tướng to lớn, nên nhiều bạn học tưởng thầy là người đần độn, và họ gọi thầy Tommaso là con bò câm xứ Sicilia. Nhưng cha Alberto cả biết rõ học trò của mình hơn ai hết. Ngài hiểu rằng, dưới cái vẻ tầm thường ít nói của Tommaso, có tiềm tàng một trí thông minh siêu việt, nên ngài cảnh giác các sinh viên khác rằng, các bạn phải biết rằng, con bò câm của các bạn một ngày kia sẽ rống đến nỗi cả thế giới sẽ vang dội tiếng rống đó. Một sinh viên khác ra oai muốn giảng bài cho Tommaso, thầy khiêm tốn chấp nhận, nhưng một lát sau thì chàng sinh viên kia lúng túng. Bây giờ Tommaso mới lên tiếng giải thích một cách rõ ràng bài học đó. Chàng kia xấu hổ và bắt đầu quảng cáo về Tommaso với mọi người. Quả thực như lời tiên tri của Thánh Alberto cả, sau này Tommaso Aquino trở thành một nhà thần học lỗi lạc của giáo hội trong thời Trung Cổ. Ngài viết rất nhiều tác phẩm, từ những tập chú giải kinh thánh cho tới những giảng luận triết học, những trước tác về tu đức và nhất là bộ tổng luận thần học. Sau này giáo hội tôn ngài làm bổn mạng các đại học công giáo và các nhà thần học. Giáo hội đề cao phương pháp và đường hướng nghiên cứu thần học của thánh nhân. Chẳng hạn trong văn kiện ngày 22 tháng 2 năm 1976 về việc huấn luyện thần học cho các linh mục tương lai, Bộ Giáo dục Công giáo nhắc nhở rằng nên trở về với quan niệm đã được Thánh Tommaso Aquino đặc biệt nhấn mạnh. Thánh nhân cũng như nhiều bậc thầy khác không bao giờ tách rời luân lý ra khỏi tín lý. Trái lại, dành cho thần học luân lý một chỗ đứng trong quan niệm thống nhất của thần học hệ thống.
Kính thưa quý vị thính giả, sự kiện trên đây cho thấy tầm quan trọng của việc nhìn lại lịch sử thần học luân lý. Tiếp tục loạt bài về vấn đề này, hôm nay chúng tôi đề cập tới thần học luân lý thời Trung Cổ, trải dài từ đầu thế kỷ 12 đến thế kỷ 16. Tại Tây Phương, từ thế kỷ 12 trở đi, việc nghiên cứu triết học và thần học được phát triển mạnh mẽ. Các tác phẩm của triết gia Hy Lạp Aristotle được người Ả Rập du nhập vào Tây Phương và đã gây một ảnh hưởng sâu rộng trong cuộc nghiên cứu tại đây. Trong số các tác phẩm của Aristotle liên quan đến luân lý, người ta phải kể đến cuốn Đạo Đức Học Nicomache. Cuốn này đã ảnh hưởng nhiều đến thần học luân lý công giáo. Ngoài ra, từ đầu thời Trung Cổ này, người ta còn phải nói đến nhà thần học Pierre Lombard, giám mục Paris, sinh năm 1095 tại Bắc Italia và qua đời năm 1160. Ngài nổi danh với 4 tập sách về các tư tưởng, được dùng làm sách thủ bản giáo khoa trong các phân khoa triết và thần học Tây Phương từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16. Trong tác phẩm vừa nói, đức cha Pierre Lombard đã trình bày một cách khá hệ thống giáo huấn của các giáo phụ và dĩ nhiên trong đó cũng có những giáo huấn về luân lý. Tuy nhiên, trong thời Trung Cổ, cũng có nhiều khuynh hướng chống lại trào lưu duy trí thức và trừu tượng hóa thần học luân lý, vì họ coi thần học luân lý là một môn học về đời sống luân lý cụ thể, chứ không phải là đối tượng của những suy tư thần học. Một số học giả khác cũng chống lại việc dùng triết học của Aristotle để giải thích mặc khải và những mầu nhiệm Kitô giáo. Cũng trong thời kỳ Trung Cổ, Thánh Tommaso Aquino là nhà thần học nổi bật nhất trong việc hệ thống hóa môn thần học. Ngài đã vượt qua nhiều chướng ngại về đạo lý mà những người đi trước đã gặp phải. Thánh nhân sinh năm 1225 và qua đời năm 1274. Ngài đã tổng hợp những truyền thống tư tưởng lớn trước đó như của Thánh Augustino và Thánh Gregorio cả, và đã dùng hệ thống triết học của Aristotle để làm thành một hệ thống thần học riêng. Điển hình nhất cho công cuộc này là bộ tổng luận thần học được Ngài soạn thảo vào những năm cuối đời, gồm tóm công trình nghiên cứu, suy tư sâu xa của Ngài. Trong tác phẩm này, Thánh Tommaso Aquino đã xếp đặt lại tư tưởng thần học theo sơ đồ sau đây. Trước hết, Ngài trình bày Thiên Chúa và các phẩm tính. các kỳ công sáng tạo của Chúa, trong đó có con người. Kế đến, Thánh Tiến sĩ bàn về việc các thụ tạo có lý trí trở về cùng Thiên Chúa. Sau cùng, Thánh Nhân trình bày Chúa Kitô với tư cách người là con đường dẫn đưa nhân loại về cùng Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên họ. Thần học luân lý công giáo được bàn đến một cách sâu rộng trong phần thứ hai của bộ tổng luận thần học vừa nói, và được coi như là một cố gắng của con người để trở về cùng Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên mình.
Để thực hiện sự trở về này, con người có hai nguồn ánh sáng hướng dẫn, đó là luật tự nhiên đã được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm khảm mỗi người, thứ đến là luật Thánh Linh, tức là ơn thánh của Chúa, đến trợ giúp con người tiến đến chỗ thực hiện hoàn toàn chương trình của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần nhấn mạnh một điều ở đây là, trong thần học của Thánh Tomaso, không có sự tách biệt giữa tín lý và luân lý, cũng như tu đức. Tất cả họp thành một khoa thần học duy nhất. Ngoài ra, sở dĩ trong phần 2 của cuốn Tổng luận thần học, Thánh Tomaso không nói nhiều về Chúa Kitô trong thần học luân lý, chính là vì Ngài dành phần 3 của tác phẩm để nói về vấn đề đó. Vì thế, nhìn một cách toàn diện, thần học luân lý của Thánh Tomaso vẫn có Chúa Kitô làm trung tâm điểm, vì chính nhờ con đường Chúa Kitô và các bí tích của Ngài mà con người có thể đạt tới Chúa Cha. Cùng thời với Thánh Tomaso là Thánh Bonaventura dòng Francisco. Thánh nhân quan niệm luân lý là cuộc hành trình của trí tuệ tiến về Thiên Chúa. Tất cả thần học, theo ngữ nói trên, đều là thần học luân lý. Do đó không có sự tách biệt giữa luân lý và tín lý. Điều này có nghĩa là Thánh Bonaventura coi tất cả những kiến thức thần học là những phương thế làm cho con người tiến đến gần Chúa hơn và kết hợp hoàn toàn với Chúa. Sự kết hiệp này được biểu lộ và kiểm chứng bằng tình yêu. Sau thời Thánh Tomaso và Bonaventura, thần học luân lý dần dần đi vào một khúc quanh mới. Học thuyết của Thánh Tomaso không được chấp nhận ngay. Trái lại, học thuyết duy danh của chân phước Don Scotus, dòng Francisco, và Guglielmo Ockham dần dần chiếm ưu thế. Theo thuyết này, người ta không thể biết được bản chất thực của sự vật, mà chỉ biết danh xưng của chúng. Vì thế, lập trường này được gọi là duy danh. Thuyết này nhấn mạnh đến sự siêu việt của Thiên Chúa và thụ tạo chỉ là phụ thuộc, tương đối. Về phương diện luân lý, thuyết duy danh chủ trương rằng mọi quy luật luân lý đều phát xuất từ ý muốn của Thiên Chúa. Do đó, một điều là tốt, không phải tự nó là tốt, nhưng vì nó phù hợp với ý Thiên Chúa. Một hành vi của chúng ta là tốt nếu nó phù hợp với luật của Thiên Chúa, và không bao giờ có một hành vi tự nó là tốt hay xấu. Cũng theo quan niệm này, một quy luật luân lý không phải là một điều hướng dẫn con người đi tới sự thiện hảo, nhưng là những gì giới hạn tự do của con người, vì thế luôn luôn có sự xung đột giữa tự do của con người với luật lệ. Nhân đức chính trong luân lý là tuân phục lề luật, chứ không phải là đức bác ái. Thuyết duy danh có điều nguy hiểm là làm cho con người chỉ giữ cái gì lề luật đã truyền dạy. Quan niệm này đưa tới một nền luân lý tối thiểu, tức là con người chỉ cố gắng làm sao để không vi phạm lề luật là đủ rồi. Để bổ túc sự nghèo nàn của quan niệm luân lý như thế, về sau một số nhà thần học đã sáng tác những tác phẩm mà ngày nay người ta gọi là những tác phẩm tu đức hay là thần bí học. Một trong số những tác giả đó là Giovanni Jackson, ông đã viết cuốn Thần Bí Học. Như vậy, dần dần ranh giới giữa thần học, tín lý, luân lý và tu đức học càng được phân định rõ rệt.
Từ sau thời kỳ thuyết duy danh trở đi, thần học luân lý trở nên khá phức tạp và hỗn độn. Dưới ảnh hưởng của thuyết duy danh, người ta dần dần giản lược luân lý thành một khoa học về những trường hợp lương tâm, những hoàn cảnh cụ thể được đặt ra cho đời sống luân lý hàng ngày cần phải giải đáp. Tuy nhiên, cũng có những cố gắng đi ngược lại trào lưu nói trên, chẳng hạn Đức Hồng Y Cayetano, dòng Đa Minh vào cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16, đã cổ võ sự trở về với học thuyết Thánh Tomaso Aquino. Cũng từ thời kỳ đó, nhiều phân khoa thần học đã chọn bộ Tổng luận thần học của Thánh Tomaso làm sách thủ bản cho các sinh viên. Một khuynh hướng khác nữa do một nhà thần học người Tây Ban Nha chủ trương tên là Melchior Cano. Thuyết này nhắm trở về với các nguồn mạch của thần học là Kinh Thánh và các giáo phụ. Vào thời kỳ này, châu Mỹ được khám phá nên có nhiều vấn đề mới được đặt ra cho thần học luân lý như vấn đề luật tự nhiên và quyền của các dân tộc. Các thần học gia Tây Ban Nha đã cố gắng giải đáp các vấn đề được nêu lên. Hai khuôn mặt lớn của thời này là Francisco de Vitoria và Domenico Soto. Giáo luật và dân luật vì thế cũng được du nhập vào thần học luân lý.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ nỗ lực của Hội đồng Giám mục Italia trong việc canh tân hàng giáo sĩ qua việc thường huấn. Vatican, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cổ võ gia tăng các biện pháp săn sóc các trẻ em bị nhiễm HIV-SIDA. Vatican, Đức Thánh Cha đã nhận được lời mời viếng thăm nước Pháp từ phía chính quyền và giáo quyền, nhưng chưa biết khi nào có thể thực hiện được.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.